Cái ngục nhân nó, mình thấy nó làm sao nó là thánh được? Bậc thánh đã ra đi nhập niết bàn, mình lập tháp mình thờ rồi, còn cái anh ngục nhân này cũng là một cái anh chàng ba trợn ba gai nào nó còn thành ra mới đọa địa ngục với mình. Nhưng mà mình đâu biết đó là một Bồ Tát. Cái Bồ Tát đó vì cái nguyện không bỏ chúng sinh á, cho nên mới còn có mặt với mình á, trong tất cả những cái chặng đường trong cái cuộc sống luân hồi của mình á, Bồ Tát đều có mặt. Mình có bao giờ mình biết được cái tâm đó để mà mình thờ, mình thương, mình kính như là cái bậc thánh A-la-hán kia không? Hoàn toàn mình không biết. Mình không biết thế. Mà cái vị đó nó sống như vậy, đi một cái con đường như vậy, và kết quả là gì? Là Phật. Là thành Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng rớt xuống địa ngục, từ trên cõi trời rớt xuống địa ngục, khổ kinh khủng, mà thấy chúng sinh xung quanh quá khổ, cho nên lúc bây giờ cái Bồ Đề Tâm nó phát hiện trở lại. Ngài bảo chứ hãy để cho một mình tôi chịu tất cả cái khổ đau cho những người xung quanh tôi, những người đang ở trong ngục, hãy để tôi chịu, gánh chịu hết cho họ thoát khổ đi. Bồ Đề Tâm xuất hiện một cái, Ngài thành Đại Bồ Tát. Thì mình thấy là đó, con đường Bồ Tát Đạo nó như vậy. Con đường đó, khoan nói bất cứ giáo lý nào hay là bất cứ cái gì mà nói đến cái Bồ Đề Tâm trước hả? Nếu mà chúng ta mà như là lúc đầu tôi mở đầu vào, quý vị muốn hỏi nó có một khởi điểm nào cho cái con đường Phật giáo Đại Thừa này, để rồi mình trở thành một con người, một hành giả Đại Thừa, một vị Bồ Tát đúng như là cái danh hiệu mình đã thọ giới đắc y, thì cái khởi điểm đó là Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm nó như vậy. Bồ Đề Tâm này không màng con đường thánh nữa, và Bồ Đề Tâm này không màng cái vấn đề người ta biết đến mình nữa. Bồ Đề Tâm này tha thiết vì mọi người, cho nên rất là hài lòng khi mà mình cũng chỉ là một người phàm như người khác, khi mà mình cũng không có gì đặc biệt hơn người khác, mà mình thực hiện một cái tâm nguyện mà nó siêu việt, mà tìm khắp mọi nơi trên thế gian này không ai có cái tâm nó hết. Thành ra như vậy ấy, quý vị hãy suy tư cho nó kỹ như vậy, quý vị sẽ hiểu Đức Phật Thích Ca ghê lắm. Mình sẽ hiểu Phật là như thế nào. Thành ra đó là một con người thôi, không có phải là trời, không có phải ở đâu xa, cũng phải cách xa mọi người, không phải gì hết á. Một con người thôi, rất người. Người mình sống làm sao, cái người đó sống như vậy. Người mình như thế nào, người đó có tính tình thế nào, người đó có tính tình như vậy. Nhưng mà cái người đó hoàn toàn không giống mình, mà cái người đó hoàn toàn siêu việt lên tất cả mọi thần thánh, mọi thượng đế. Đó là Phật. Ngày nay chúng ta có cái duyên, duyên sao không biết nữa. Mà dù mình như thế nào biết, già trẻ lớn bé, mỗi người một khác một kiểu, quốc tịch khác hẳn nhau, Đức, Anh, Pháp, Ý thì đủ thứ hết đấy. Nhưng mà có cái duyên chung là về đây thọ Bồ Tát giới, có cái nhân duyên như vậy. Chẳng hiểu mỗi người tính tình một kiểu một khác hết đấy. Nhưng mà duyên run rủi từ đời nào biết mà nó như vậy. Đối với Phật giáo Đại Thừa, đối với con đường Bồ Tát Đạo thì quý vị đều sẽ là những vị Phật trong tương lai. Bất kể, để cho mình hiểu cái giáo lý của Đạo Phật mà giáo lý Đại Thừa đó. Nếu quý vị hiểu, khi quý vị đọc những cái giáo lý của bên Nam Tông, quý vị thấy nó khác hẳn nhau đó. Mà cái nào cũng hay đó, nhưng mà nếu mà xét cho kỹ đó, thì cái giáo lý Đại Thừa này nó không thể diễn tả, nó có thể nói là bất khả tư nghị. Mình có thể nào mình lường nổi, mình có thể nói được. Nó đặc biệt vô cùng. Cái vị Bồ Tát luôn luôn phải là một con người phàm, luôn luôn phải là một con người phàm, mà không phải cái phàm đó, nó không phải là do tham sân si vô minh, mà cái phàm đó nó là do Bồ Đề Tâm Nguyện. Cái Bồ Đề Tâm Nguyện nó giữ cho mình luôn luôn là phàm. Thành ra nhiều vị có cái duyên với lại Đại Thừa Bồ Tát Đạo mà lại cứ muốn mình tu cho thật thanh tịnh như là bậc thánh là đều thất bại hết. Cái ý nguyện của mình, ý nguyện ban sơ đó, mà mình phát tâm về đạo đó, nó không phải như vậy. Nhưng mà do bởi vì đó, cái tâm đại bi của mình, cái trí bát nhã của mình nó chưa có phát ra, thành ra đó, đôi khi mình vẫn quan niệm như mọi người. Khi tu rồi ấy, mình vẫn tu theo cái gì mình cảm thấy cho nó nhẹ, hoặc là cái gì mình thấy cho nó thanh tịnh, thánh thoát. Mình không màng đến Bồ Đề Tâm. Ở đây ấy, mình ấy là Bồ Tát giới đi đông, mai mốt Bồ Tát giới bao giờ cũng đông nhất hết. Đắp y nâu mà nếu đắp đủ là đông nhất, đông hơn cả người chưa thọ, đông hơn cả mấy thầy nữa. Lực lượng Bồ Tát ở Âu Châu hùng mạnh. Thế nhưng mà không có một vị Bồ Tát nào có Bồ Đề Tâm hết, mà cũng có một vị Bồ Tát nào màng đến Bồ Đề Tâm hết, cũng một vị Bồ Tát nào nghĩ chuyện là mình phải xây dựng phát triển Bồ Đề Tâm mình ra sao. Thọ giới xong rồi là xong hết. Thành ra đó là điều biết, cho mình biết là thực sự ra thì dĩ nhiên mình có cái duyên mà thọ giới Bồ Tát đây cũng là do mình có cái duyên trong nhiều đời trước đã từng phát Bồ Đề Tâm, nhưng mình còn phải đi con đường lâu lắm nữa, lúc đó Bồ Đề Tâm của mình nó mới thực sự hiển hiện và mình mới thực sự là một hành giả Bồ Tát Đạo. Nhưng mà hiện giờ đây mình gieo duyên để mình được nhiếp lại trong con đường đó, không có bị tại tính của mình bất định mà. Thành ra mình phải có một cái duyên nào để nó giữ mình lại. Mình biết không? Quý vị đều có con, quý vị nuôi con biết. Nếu quý vị không giữ nó lại ở trong cái con đường học hành á, nó có thể bị cái khác kéo đi. Mà do mình giữ nó lại như vậy cho nên nó thành công trên cái bước đường học của nó. Nó bất định. Đâu có phải là tất cả những ông tiến sĩ, bác sĩ mà hiện giờ đều là cố định, là sinh ra từ nhỏ là cố định là như vậy rồi, không cái gì lôi kéo nổi. Mà trái lại nó phải có nhiều cái duyên nó giữ mình lại trong cái con đường đó lắm, sau này mình mới thành đạt được. Nếu không nhiều khi nếu mà cứ để tự nhiên thì cái ông mà tiến sĩ ngày nay không còn là tiến sĩ mà thành là một tay đầu đảng mafia nào đó. Thành ra mình biết là mình bất định cho nên mình phải có cái duyên là giữ mình ở lại trong đó, giữ mình cho bao giờ mình thấy rõ, mình công đức đại bi mình nó mạnh, trí huệ từ từ học hỏi nó thấy rõ rồi, lúc bây giờ mình mới thành ra là định tính Bồ Tát. Lúc bây giờ không cái gì truyền nổi mình hết. Cái đời sống của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình ấy, nó là Bồ Tát hạnh. Còn lâu lắm. Hiện giờ là mình có nhân duyên và mình có cái nhân duyên được kềm giữ ở trong đó. Đời này của mình đọc lại cái hạnh nguyện đó để nó giữ mình nữa. Mà gốc của cái nhân duyên mà khiến mình đâu có biết trước đâu, quý vị thấy. Mình đâu có biết là kiếp trước mình có nhân duyên gì Bồ Tát Đạo. Có nhiều vị học viên á, biết là lưỡng lự vô cùng. Mà nhiều khi ví dụ có người bạn khác nhờ tôi nói, mà tôi nói bằng cả một cái khóa học, hao hơi tổn tiếng bằng hết cả một cái khóa học, và lúc bây giờ mới chịu thọ Bồ Tát giới. Chứ nó không phải dễ. Kiếp trước có nhân duyên rồi mà kiếp này vẫn lưỡng lự như vậy, tại vì mình bất định tính. Kiếp trước nói quý vị nghe, ví dụ kiếp trước phát Bồ Đề Tâm rồi chịu khó giữ giới, nó có phước đức. Kiếp này sinh ra thông minh học giỏi, nó bị kéo theo cái nhân duyên đó. Thông minh học giỏi này nó thấy đời vui, thấy đời là cái chỗ xây dựng, nghĩa là sung sướng của mình, danh vọng. Khi